Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Wealth of Humans, Công việc. Quyền lực và địa vị trong thế kỷ 21 là sách phân tích kinh tế xã hội của Ryan Arvin, một nhà báo kinh tế từng làm việc cho The Economist, xuất bản năm 2016. Cuốn sách xem cuộc cách mạng số như một biến đổi sâu rộng, có thể sánh với cách mạng công nghiệp về khả năng đảo lộn cách con người sản xuất, kiếm sống và phân chia của cải. Arvin không chỉ đặt câu hỏi liệu máy móc có thay thế việc làm hay không. Ông tập trung vào một vấn đề rộng hơn. Năng suất tăng rất nhanh, trong khi khả năng tạo ra công việc có thu nhập tốt cho số đông lại suy yếu. Từ đó, sách khảo sát tình trạng dư thừa lao động toàn cầu, sự phân cực giữa người sở hữu vốn và người bán sức lao động, vai trò của đô thị, nhà ở, di cư và mạng lưới xã hội. Mục đích chính của cuốn sách là buộc người đọc xem lại hợp đồng xã hội cũ, vốn đặt việc làm được trả lương ở vị trí trung tâm của an sinh, địa vị và sự thuộc về xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách mạng số tạo ra dư thừa lao động, không chỉ thay thế một vài nghề. Luận điểm khởi đầu của Arvin là công nghệ số thuộc nhóm công nghệ nền tảng, nghĩa là nó lan tỏa qua rất nhiều ngành thay vì chỉ cải thiện một công đoạn riêng lẻ, phần mềm. Mạng lưới truyền thông, tự động hóa và khả năng xử lý thông tin làm doanh nghiệp phối hợp sản xuất rẻ hơn, phục vụ thị trường rộng hơn và dùng ít lao động hơn cho cùng một khối lượng đầu ra. Vì thế, vấn đề không đơn giản là robot lấy mất một nghề cụ thể. Điều đáng chú ý hơn là lượng người có thể cung cấp lao động trên phạm vi toàn cầu tăng nhanh hơn số vị trí có năng suất và tiền lương cao mà nền kinh tế tạo ra. Toàn cầu hóa mở rộng cạnh tranh giữa người lao động ở các quốc gia. Công nghệ lại giúp một nhóm nhỏ lao động, doanh nghiệp và tài sản có thể phục vụ quy mô rất lớn. Kết quả là quyền thương lượng của nhiều người làm công suy giảm, ngay cả khi sản lượng tổng thể và hiệu quả kinh tế tăng. Arvin cũng tránh diễn giải theo kiểu định mệnh kỹ thuật. Ông xem dư thừa lao động là kết quả của tương tác giữa công nghệ, cầu tiêu dùng, thể chế và chính sách. Do đó, đào tạo lại hay khuyến khích tinh thần khởi nghiệp có ích, nhưng khó là lời giải đầy đủ nếu số lượng việc làm tốt không tăng tương ứng. Câu hỏi then chốt chuyển từ việc làm sao để mọi người cạnh tranh tốt hơn sang việc xã hội phân phối thu nhập. An ninh và cơ hội thế nào khi lao động khan hiếm, tương đối về giá trị thị trường. Thứ hai, của cải hiện đại dựa nhiều vào vốn xã hội hơn là nỗ lực cá nhân đơn lẻ. Tên sách gợi ra một cách hiểu khác về nguồn gốc giàu có. Arvin nhấn mạnh vốn xã hội, tức các mạng lưới hợp tác, tri thức tích lũy, luật lệ đáng tin cậy, hạ tầng, chuẩn mực và các tổ chức cho phép con người cùng tạo ra giá trị. Một cá nhân có kỹ năng vẫn khó tạo ra năng suất cao nếu không tiếp cận được thị trường hoạt động tốt, đồng nghiệp giỏi, nguồn vốn, thông tin và một môi trường ổn định. Trong nền kinh tế số, sự phụ thuộc này càng rõ vì nhiều giá trị được tạo ra từ kết nối, quy mô và sự kết hợp giữa các năng lực phân tán. Lập luận này có ý nghĩa trực tiếp đối với tranh luận về công bằng. Nếu thành công phản ánh một phần lớn lợi ích nhận được từ xã hội chung, thì việc coi mọi khoản thu nhập cao là phần thưởng hoàn toàn do cá nhân tự tạo ra sẽ thiếu sót. Tuy vậy, Arvin không phủ nhận kỹ năng, sáng tạo hay nỗ lực. Điểm của ông là thành quả cá nhân luôn được khuếch đại hoặc bị giới hạn bởi các điều kiện xã hội mà không ai tự mình xây dựng đầy đủ. Cách nhìn này giúp giải thích vì sao chênh lệch thu nhập không chỉ là câu chuyện về tài năng. Nó còn liên quan đến ai được đứng trong những mạng lưới có năng suất cao, ai được hưởng lợi từ các thể chế tốt và ai bị đứng ngoài các không gian kinh tế sôi động. Từ đó, tái phân phối không chỉ là hỗ trợ người thua cuộc, mà còn là một phần của việc chia sẻ thành quả do xã hội cùng tạo nên. Thứ ba, đô thị đắt đỏ và hạn chế xây nhà có thể khóa người lao động ngoài các cơ hội tốt. Một đóng góp cụ thể của Arvin là nối câu chuyện bất bình đẳng với địa lý kinh tế. Công việc có năng suất cao thường tập trung tại các thành phố và cụm ngành, có mạng lưới doanh nghiệp, lao động chuyên môn, trường đại học, nhà đầu tư và khách hàng dày đặc. Sự tập trung ấy tạo ra hiệu ứng bổ trợ, người ở gần nhau có thể trao đổi thông tin nhanh hơn, tìm đối tác tốt hơn và học hỏi lẫn nhau. Nhưng chính các khu vực giàu cơ hội lại có thể trở nên khép kín khi giá nhà đất tăng mạnh và chủ sở hữu phản đối xây thêm nhà. Arvin cho rằng các rào cản xây dựng không đơn thuần là vấn đề quy hoạch địa phương. Khi nguồn cung nhà ở bị siết, người có thu nhập thấp hoặc người ở nơi khác không thể chuyển đến những nơi có việc làm tốt hơn. Nền kinh tế vì vậy mất cơ hội ghép đúng người với đúng công việc, còn lợi ích từ năng suất đô thị bị giữ lại cho những người đã có chỗ ở và tài sản tại đó. Giá nhà cao cũng làm chênh lệch tài sản nới rộng, bởi người sở hữu bất động sản hưởng lợi từ sự khan hiếm do chính sách tạo ra. Phân tích này làm rõ rằng thị trường lao động không tách rời thị trường nhà ở. muốn cải thiện tính di động xã hội và hiệu quả kinh tế, chỉ nói về giáo dục hay kỹ năng là chưa đủ. Khả năng tiếp cận thực tế với nơi tập trung cơ hội cũng quyết định ai có thể tham gia vào nền kinh tế năng suất cao. Thứ tư, di cư. Toàn cầu hóa và sự phát triển không đồng đều làm thay đổi quyền lực thương lượng. Arendt đặt thị trường lao động trong bối cảnh toàn cầu, thay vì coi mỗi quốc gia là một hệ thống khép kín. Khi hàng hóa, vốn, tri thức và một phần công việc có thể vượt biên giới dễ hơn, doanh nghiệp có thêm lựa chọn về nơi sản xuất và nơi tuyển dụng. Điều này có thể mở ra cơ hội lớn cho các nước nghèo hơn, nhưng không bảo đảm rằng quá trình hội nhập tự động tạo ra phát triển rộng khắp. Công nghệ hiện đại có thể làm sản xuất hiệu quả với ít lao động hơn, đồng thời tập trung lợi ích vào các trung tâm đã có hạ tầng, thể chế và năng lực cao. Vì vậy, con đường công nghiệp hóa dựa trên việc huy động lao động quy mô lớn, vốn từng giúp một số nền kinh tế đi lên, có thể khó lặp lại hơn. Trong khung phân tích đó, di cư là vấn đề kinh tế lẫn chính trị. Di chuyển đến nơi năng suất cao hơn có thể nâng thu nhập và giúp phân bổ lao động hiệu quả hơn. Nhưng các xã hội thịnh vượng thường giới hạn sự tham gia của người bên ngoài do lo ngại về cạnh tranh, bản sắc, chi phí công và quyền lực chính trị. Arendt không trình bày mở cửa biên giới như một biện pháp dễ thực hiện. Ông nhấn mạnh mâu thuẫn giữa lợi ích tổng thể của việc mở rộng cơ hội và sự kháng cự của những nhóm đang hưởng lợi từ sự khan hiếm. Điều này giải thích vì sao các giải pháp kinh tế hợp lý trên giấy tờ lại có thể vấp phải trở ngại chính trị rất lớn. Nó cũng cho thấy quyền lực thương lượng của lao động chịu ảnh hưởng bởi luật di chuyển và mức độ hòa nhập, chứ không chỉ bởi năng suất cá nhân. Cuối cùng, khi việc làm không còn đủ để phân phối thu nhập và địa vị, hợp đồng xã hội phải đổi mới, phần kết luận trong cách lập luận của Arendt hướng đến một vấn đề khó hơn dự báo công nghệ, đó là tổ chức đời sống xã hội trong điều kiện lao động dồi dào và năng suất cao. Trong mô hình quen thuộc, việc làm không chỉ đem lại tiền lương, nó còn phân phối địa vị, tạo nhịp sống, mở ra bảo hiểm và phúc lợi, đồng thời giúp con người cảm thấy mình đóng góp. Nếu thị trường tạo ra ít việc làm ổn định hơn, hoặc phần lớn thu nhập chảy về người nắm vốn và vị trí khan hiếm, các cơ chế cũ sẽ không đủ để duy trì sự gắn kết xã hội. Arendt vì thế xem tái phân phối là một vấn đề trung tâm, dù ông nhận thức rõ những khó khăn về chính trị và tâm lý. Câu hỏi không chỉ là chuyển bao nhiêu tiền, mà là thiết kế thể chế sao cho người nhận không bị xem như đứng ngoài xã hội, còn người đóng góp không tin rằng họ bị tước đoạt thành quả hoàn toàn riêng tư. Sách cũng thảo luận nhu cầu gia tăng tổng cầu bởi năng lực sản xuất vô ích về mặt tạo việc làm nếu thu nhập của số đông quá thấp để mua hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, Arendt không đưa ra một công thức đơn giản. Điểm mạnh của ông là chỉ ra tính liên kết giữa tiền lương, cầu tiêu dùng, an sinh, quyền lực chính trị và ý nghĩa của công việc. Một xã hội giàu hơn về vật chất vẫn có thể bất ổn nếu không tạo được cách chia sẻ an toàn, tiếng nói và phẩm giá ngoài khuôn khổ việc làm toàn thời gian truyền thống. Kết luận The Wealth of Humans phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến tương lai việc làm, bất bình đẳng, chính sách đô thị di cư và tác động xã hội của tự động hóa. Người làm chính sách, nhà nghiên cứu, sinh viên kinh tế, người hoạt động trong công nghệ, hoặc bất kỳ ai muốn hiểu vì sao tăng năng suất không luôn đi cùng cảm giác an toàn kinh tế, đều có thể rút ra nhiều giá trị từ cuốn sách. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một danh sách giải pháp dễ áp dụng. Nó giúp người đọc nhận ra các vấn đề thường bị tách rời như giá nhà, hạn chế xây dựng, biên giới quốc gia, tiền lương, tài sản và an sinh thực ra cùng định hình cơ hội kiếm sống và quyền lực thương lượng. Về mặt trí tuệ, Arendt buộc người đọc phân biệt giữa của cải xã hội được tạo ra và cách của cải ấy được phân phối. Đây là điểm cần thiết khi đánh giá các lời hứa rằng giáo dục thêm hay đổi mới thêm sẽ tự giải quyết mọi bất ổn của thị trường lao động. So với nhiều sách về tự động hóa, chỉ tập trung vào dự báo nghề nào biến mất, cuốn này nổi bật vì đặt công nghệ trong một khung kinh tế chính trị rộng hơn. Nó nối phân tích lịch sử của cách mạng công nghiệp với hiện tượng siêu toàn cầu hóa, sự khan hiếm nhân tạo ở các thành phố giàu có và vai trò của vốn xã hội. Dù một số giả định dài hạn về nhu cầu lao động còn có thể gây tranh luận, sách vẫn có giá trị vì nêu đúng câu hỏi nền tảng. Xã hội sẽ tổ chức thịnh vượng, địa vị và sự thuộc về ra sao khi việc làm không còn là kênh phân phối chủ yếu. Nếu bạn muốn ủng hộ Ryan Arendt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!